Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trinh Tiên. Có khá nhiều người thấy thấp thoáng đời họ trong những mẩu chuyện lượm lặt và cả tưởng tượng của tôi. Mọi việc làm của tôi khó bình an nếu họ không tìm ra họ trong những nhân vật hướng thiện mà chỉ thấy ngược lại. Nguyễn Thị Minh Ngọc. 1. Cắt tóc. Sáng nay trời rất đẹp, tôi dậy rất sớm, lấy xe đi lòng vòng qua nhiều con đường trống vắng người đi. Đó là chiếc xe màu đỏ trắng mà người ta vẫn gọi là xe đi đi. Tôi cố gắng đi hết sức chậm, nhưng chậm đến đâu nó vẫn là một chiếc xe gắn máy. Những buổi sáng trời đẹp như một phiến lụa thế này, nếu có một chiếc xe đạp đi thì thích hơn nhiều. Cách đây khoảng 10 năm, vào những năm đầu của thập niên 80, tôi thường dậy sớm đi lòng vòng như thế này. Xe lúc đó chính là xe đạp. Tóc tôi lúc đó ngắn, lõa xõa ngang vai. Tóc bây giờ đã dài tới mắt cá chân, búi thành một búi đầy to ở lưng chừng dốc đầu. Tôi lúc đó 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3. Dạo vừa thi vào trường nghệ thuật sân khấu 2 xong, trong lúc chờ kết quả, sáng nào tôi cũng đi bỏ báo thay cho ba tôi. Lúc đó ai cũng khen tôi đẹp như thiên thần, da trắng, má hồng, môi đỏ, mắt đen, tóc tơ phơi phới. Tôi là niềm hy vọng của ba má tôi, của bà ngoại, của cả nhà. Tôi là nỗi ao ước của những chàng trai chung trường cùng xóm. Mọi người xưng tụng tôi đến độ tôi e sợ cái gọi là sắc đẹp của mình. Tôi có cảm giác nó là một cái gì ở bên ngoài tôi, ghé chơi thoáng chốc. Thế mà đã 10 năm, bây giờ mọi người vẫn khen tôi đẹp. Nhiều người còn quả quyết Trinh Tiên không già thêm chút nào, luôn như còn đang ở tuổi đôi mươi. Ôi trời, mắt tôi đã có lờ mờ nếp nhăn sao không ai chịu thấy. Tôi suýt trở thành đàn bà, mọi người vẫn cố tình không hay. Ai cũng muốn coi tôi là một cô bé ngây thơ trong trắng và ở trên trời như cái tên tôi. Mặc dù gần đây nhiều khi đau đớn quá tôi đâm ra nói tục, chửi thề, mọi người vẫn cố tình làm như tôi đang nhã ngọc, phung châu. Hồi tôi học năm thứ nhất, lớp diễn viên khoa kịch nói, môn kỹ thuật biểu diễn thường có bài tập giả sử. Giả sử cục gỗ đó là micro, là ly nước, là cái trứng gà, bạn sẽ làm gì? Giả sử bạn bị thi rớt. Giả sử căn phòng này là thế giới thủy cung, là căn phòng thiếu sáng, là địa đạo củ chi. Giả sử mẹ bạn chết, hay người yêu hẹn bạn mà không đến. Giả sử bạn bị tê liệt hai tay hai chân, đến giờ ăn mà người đút cơm cho bạn lại không đến được. Tôi có cảm giác mọi người đang sống với tôi, người phụ nữ đã bỏ xa tuổi 20, nhưng vẫn cố tình giả sử như tôi vẫn còn trẻ thơ như cách đây 10 năm. Nhưng thật sự lúc đó tôi có thơ trẻ không? Kể về tình yêu thì khi ấy tôi chưa hề yêu ai, mặc dù người yêu tôi cũng có khá nhiều. Trước hiện tượng đó chỉ thấy vui vui chứ không hề rung động. Tình yêu là gì? Tôi khi 18 tuổi chưa biết yêu mà đã sớm biết hãi sợ về những mối quan hệ giữa hai người khác phái, cụ thể là mối quan hệ giữa ba tôi và má tôi. Nghe kể hồi xưa má tôi đẹp lắm. Lúc tôi 18, má tôi mới 38, ba tôi 42. Vậy mà ngó má tôi già hơn ba tôi nhiều lắm. Tôi tin rằng từ lúc về ở với nhau đến khi có ba mặt con, má tôi vẫn một dạ yêu chồng. Trong lúc ba tôi thì gần như lúc nào cũng ở tư thế độc thân, vui tính, sẵn sàng xòe tay ra xoa dịu nỗi cô đơn của những người nữ ở nhiều dáng tuổi. Những cơn ghen tới tấp như sóng nhồi, quất, úp chụp lấy má tôi, biến bà trở nên hom hem, khô quắc, cằn đen. Suốt năm học thứ nhất của tôi ở trường kịch và trước đó, nhà tôi lúc nào cũng nhộn nhịp chuyện đánh ghen. Những trận đầu tôi còn buồn bực khóc than, chia sẻ nỗi khổ tâm của má tôi, nhưng riết rồi tôi đâm ra quen. Dường như tật hài hước sau này mà các bạn thường cho là đức tính của tôi xuất phát từ thời điểm này. Khi thầy giáo mỹ học giảng về sự chuyển hóa từ bi sang hài và ngược lại, tôi không hiểu lắm, nhưng lờ mờ cảm nhận được. Và bây giờ, tôi, Trinh Tiên, 28 tuổi, chủ nhân ẩn mặt của một tiệm uống tóc phụ nữ tên Diễm xưa, mà chủ nhân ra mặt là Quỳnh Tiên, em gái tôi, và thợ chánh là Thụy Tiên, em trai tôi. Khi sang tiệm cho tôi, Diễm sang luôn mớ thợ cũ của nó. Những người này lúc nào cũng phục mưu lật đổ Quỳnh Tiên vì họ không chấp nhận nổi việc mới ngày nào Quỳnh Tiên còn đứng phụ việc đưa kẹp, đưa ống cuốn như họ, nay nhờ tiền của tôi mà trở thành bà chủ. Tội nghiệp Quỳnh Tiên, nó quá bé để đương đầu với một mớ chằn cỡ Phượng Đầu Đà, Út Đẹp, Thúy Mùi, là những cô tuy làm thợ phụ ở đây, nhưng cả khu ai cũng nể sợ vì họ đã được băng chiêu thủ khoa quân đỡ đầu. Cái nghề làm đẹp cho thiên hạ này, khi bé chẳng bao giờ tôi tơ tưởng tới. Hồi nhỏ tôi thích những cô tiên cánh xanh, những nàng tiên cá, những bà tiên đẹp với những lời chúc lành, nhất là những cô công chúa, vì ai cũng gọi tôi là công chúa. Một vài người có đạo ở La Giang quen với ba tôi còn đặt tôi là công chúa Fatima. Khi chọn nghề, tôi đúc đầu vào nghề diễn viên. Gia đình lúc đó có quá nhiều chuyện không vui khiến tôi chẳng còn hy vọng gì một ngày nào đó sẽ biến cô bé lọ lem tôi thành công chúa. Thôi thì hãy chọn ngã đi vòng, với ít nhiều đèn đóm, phấn son và vải vóc choàng vào, ít ra cũng được gặp và được là những hoàng tử công chúa thoáng chốc trên sàn gỗ. Vậy là đã 10 năm, sau 4 năm học, tôi về tỉnh nửa năm, theo đoàn kịch ở thành phố vài năm, lồng bồng lang bang một năm. Các năm gần đây tôi như một người hành nghề tự do, khi là diễn viên, khi là thợ may, khi là người vẽ mặt trang điểm cho các cô dâu. Và bây giờ là chủ của một tiệm uốn tóc đang được phụ việc bởi một số chiến hữu của băng chiêu thủ khoa quân. Mà sáng nay, nếu tôi nhớ không lầm thì họ hẹn tôi đến để giải quyết một số vấn đề. Quỳnh Tiên đoán lờ mờ rằng họ đang có một âm mưu lật đổ ba chị em tôi trong buổi sáng đẹp trời này. Nắng đã lên cao, búi tóc nặng nề trên đầu tôi như một gánh nặng đã 10 năm tôi gánh. Tôi vừa mất một người tình, nhưng đó có phải là người tình thật sự không? Ờ thì có phải tôi là người thất tình độc nhất trên cõi đời này đâu? Thử coi những người con gái khác trong trường hợp tôi họ sẽ làm gì? Tự tử, đi tu, nổi loạn hay tìm người tình mới? Tôi đi gần hết những con đường trung tâm trong thành phố. Tôi đi từ tờ mờ sương đến nắng nóng, vẫn chưa biết mình sẽ làm gì cho hết ngày nay, sẽ làm gì cho hết phần đời còn lại. Như ngựa quen đường cũ, chiếc xe tôi một lúc nào đó bỗng dừng trước tiệm uốn tóc Diễm xưa. Tôi ngó quanh, khoảng 10 nhân vật nữ đằng đằng sát khí, và trong kia cũng vài cô căm hờn chờ đợi. Đích thân Phượng Đầu Đà ra mở cửa cho tôi. Phượng nói, chỉ trên trễ 10 phút. Tôi im lặng, lẽ ra tôi phải xin lỗi mới đúng. Điều này càng làm Út Đẹp và Thúy Mùi quạo hơn. Út Đẹp đốt một điếu thuốc, phun khói mù phòng. Thúy Mùi bước ra ngoài phun nước miếng. Các cô gái đàn em của chiêu thủ khoa quân chạy lại, có lẽ chờ thêm một cái búng của Thúy Mùi để bước vào. Quỳnh Tiên mặt tái le đến nhắc tôi nho nhỏ. Nói gì đi chị Trinh, hay là thôi trả lại tiệm cho chị Diễm, em cũng chẳng ham làm nữa. Tại sao lại trả? Chúng tôi có ăn cướp của ai đâu. Diễm chán làm muốn sang tiệm khác. Chị em tôi không sang thì người khác cũng sẽ sang. Ai có tiền và nếu thích thì cướp việc. Từ Phượng đến Út, Thúy và cả Chiêu, tôi rất ghét sự giành giật. Danh đã đẩy tôi vào tình thế phải xa anh. Khi thấy anh có quá nhiều người đẹp dây quanh, tôi đành phải rút lui thôi. Tôi đã quá ngán ngẩm cảnh ghen tuông khóc lóc của mẹ ngày xưa. Mà tôi có là gì của Danh để khóc, để ghen đâu. Chỉ là một người tình trong tư thế chuẩn bị làm vợ. Vậy mà Danh đã dương mắt ngó tôi như ngó một cô gái qua đường khi tôi tình cờ gặp anh, đưa cô bồ mới đi vào Sóc Kiều như một thuở vẫn đưa tôi. Nghĩ đến hình ảnh Danh và cô bồ mới, chân tôi đứng không vững. Tôi kéo một chiếc ghế tựa, ngồi xuống, xõa tóc ra, nói như khóc. Út Đẹp cắt tóc giùm chị. Út Đẹp đang hút thuốc, bật ho sặc sụa. Quỳnh Tiên hỏi lại, chị nói cái gì? Tôi nói bằng một giọng hết hơi. Đứa nào cắt tóc giùm chị? Căn phòng tự nhiên im lặng một cách kỳ lạ. Tôi ngó vào những tấm gương trước mặt tôi, từ Phượng Đầu Đà tới Út Đẹp, Thúy Mùi và khoảng 10 cô đàn em của Chiêu lấp ló ngoài cửa đều trợn to mắt, tưởng tôi nói giỡn. Nửa phút trôi qua, không đứa nào nhúc nhích. Tôi phải đi kiếm kéo rồi chính tay tôi cắt lìa đi khoảng tóc dài tới gần một thước rưỡi. Có tiếng khóc lục cục trong cổ họng của ai đó rồi vỡ hòa ra như tiếng khóc của cả một dàn đồng ca khi tôi xong nhắc cuối cùng, buông kéo xuống. Ôi phụ nữ, sao mà đa sầu đa cảm thế kia? Có tiếng hỏi của bà Hồng Lan bên ngoài. Tiệm hôm nay có làm không? Tôi kêu, nín đi mấy đứa, chuẩn bị đón khách sộp kìa. Bà Lan là một chủ tiệm vàng có rất nhiều tiền mà hình như không biết để làm gì, nên cách vài ngày thường tới đây bỏ ra vài chục ngàn để đổi một kiểu đầu. Tiền boa của bà ngang gần tiền uống tóc, với điều kiện ai làm tóc cho bà phải chịu khó khen vài câu là mặt chị hợp với kiểu tóc này. Mấy cô gái của tiệm tôi hôm nay không nhúc nhích trước sự hiện diện của bà Lan. Tôi phải chạy ra đón bà vào và kéo ghế mời ngồi. Bà cũng bàng hoàng trước mái tóc lởm chởm của tôi. Bà hỏi nhỏ Thúy Mùi, nhưng tôi nghe. Bồ cổ bị vợ lớn xưởng tóc hả? Thúy Mùi nạt, bậy bạ, chỉ tự cắt đó. Phượng Đầu Đà ấn tôi ngồi xuống ghế, lấy kéo lượt sửa lại tóc cho tôi. Út đẹp phát giác, chị Trinh để tóc này đẹp hơn. Mọi người ủng hộ ý đó. Cả đám xung quanh tôi trầm trồ khen ngợi, cười nói, quên hẳn bà Hồng Lan. Bị bỏ quên, bà Hồng Lan không giận mà theo dành với Út đẹp mớ tóc của tôi. Hai người như con nít giành quà. Út quạo quọ, bà thiếu gì tiền, tha hồ mua tóc giả khác đẹp hơn nhiều. Út quên điều giao ước ngầm là để có tiền boa phải gọi bà Lan bằng chị. Nhưng đây là tóc tươi mới cắt, tốt lắm. Còn tóc lạ có khi của người chết rồi, ghê lắm. Hỏi chị Trinh đi, chắc chắn là chỉ cho tôi. Chẳng lẽ cô Trinh để thân chủ ruột là tôi bị thất vọng? Thúy Mùi phủi sạch những cọng tóc bám trên cổ tôi. Tôi lại nhớ một tiểu phẩm kịch câm mang tên Cuộc đời vẫn đẹp sao mà Chinh thường diễn. Một anh chàng muốn tự tử nhưng uống thuốc độc nhầm thuốc giả. Thắt cổ, dây lại mục, bắn súng, đạn bị lép, nhảy xuống ao, ao cạn. Anh ta bỗng thấy cuộc đời thật vui, bèn không chết nữa. Tôi đang muốn hủy hoại cái đẹp tôi phải mang như một khổ nợ. Không ngờ mái tóc cắt gọn lại khiến tôi trông tươi trẻ hơn. Tôi đứng dậy, Quỳnh Tiên trao mớ tóc lại tay tôi. Tùy chị, muốn cho ai thì cho. Tôi xin lỗi Út đẹp lẫn bà Hồng Lan. Theo tôi, chẳng ai nên đụng vào những sợi tóc này. Nó chẳng đem lại sự may mắn cho ai đâu. Tôi tin vào điều đó. Rồi tôi thả bay, những sợi tóc đen xanh tràn đầy sự sống trôi tuột vào giỏ rác. Tôi chào mọi người, bước ra xe với mái tóc gọn gàng nhẹ nhõm trên đầu. Nắng vẫn đẹp rực rỡ. Và tôi một mình vẫn không hề giảm niềm vui sống, dù đã 28 tuổi, không chồng, không cả người yêu. 2. Chọn nghiệp. Số thí sinh vào trường nghệ thuật sân khấu 2 năm đó có tới hơn ngàn người. Lịch thi được xếp theo ABC, nên Trinh Tiên thi trong những ngày cuối cùng. Tiên đi thi mà cả nhà còn rối ren hơn cả Tiên. Bà thức từ 5 giờ sáng, hối mẹ chuẩn bị ủi bộ áo dài trắng, rồi chính ông đi mua thức ăn sáng cho Tiên. Trong lúc Tiên đang ngồi ăn, bỗng có một người phụ nữ đứng lấp ló ngoài cửa. Đây có phải là nhà của cô Trinh Tiên? Tôi đây, chị cần gì? Dạ, có người dặn tôi tới đây làm mặt cho cô Trinh Tiên. Ba từ sau nhà bếp giọt ra, người đàn bà lạ reo lên. Đây nè, ông này nè. Mẹ Tiên theo sát. Con nó xin rồi, ông kêu vẻ mặt làm gì, mất cảm tình của ban giám khảo. Người đàn bà nài nỉ. Em làm khéo tay lắm bà chị ơi, mấy cô ở xóm chuồng bò đều do một tay em tân trang. Má bỗng đổi giọng. Vậy là ông vẫn còn liên hệ với con quệ ở xóm chuồng bò chứ gì? Ba sừng sộ. Lo cho con đi thi không lo, lúc nào cũng dở giọng ghen tuông. Người đàn bà biết mình hớ, vội nói cho qua. Cô Huệ đi Pleiku mấy tháng nay rồi. Vừa nói bà ta vừa đi vô nhà. Cô em đây là con của bà phải không? Trời ơi, con gái giống cha kiểu này giàu ba họ. Kể ra thì cổ đã đẹp rồi, nhưng có bàn tay tôi bảo đảm sẽ đẹp hơn. Má chụp lấy bà. Bà biết con Huệ hả? Ba xô bà kia ra. Không cần nữa đâu, chị đi đi cho tôi nhờ. Người đàn bà bị hắt hủi bởi chính người mời mình đến, giận quá la lớn. Đâu phải muốn kêu lúc nào kêu, muốn đuổi lúc nào đuổi. Nếu con Huệ không năn nỉ tôi đã chẳng đến đây làm chi. Tội nghiệp con nhỏ, kiếm được bao nhiêu tiền là cứ cắt ca cắt cụm để nuôi. Bà đẩy người đàn bà ra tuốt đầu ngõ và dúi ít tiền cho mụ ta. Má Tiên ngồi khóc tấm tức. Tiên lặng lẽ bận áo dài, chải tóc rồi lặng lẽ dắt xe đạp ra khỏi nhà. Ba gọi giật lại. Chờ chút đi Tiên. Giấy báo danh ghi 7:30 có mặt, còn đến hơn cả tiếng. Ba đòi thay đồ rồi chở Tiên đi thi. Tiên nói, con đi một mình được mà ba. Ba nói nhỏ, nhưng mày phải để tao ra khỏi nhà một chút. Má mày làm tao nhức đầu quá. Thế là hai cha con cùng tới phòng thi. Sau khi dặn dò các thí sinh một số điều, giám thị đưa họ đến một phòng lớn ngồi đợi, chờ kêu tên. Tiên nói, thôi ba về đi, con ở đây một mình được mà. Ba nói, Không được, ba phải ở lại để ủng hộ tinh thần con. Ở đây ai cũng có người bày biểu, chỉ có mình con là chưa chuẩn bị gì. Quả vậy, trong phòng đợi rất đông những người dường như là đã và đang học ở trường, đến để bày cho những ma mới như Tiên. Khi mới đến trường này, Tiên đã thấy không vui. Ngôi trường ở gần một khu chợ nên ngó không được sạch sẽ lắm. Ngồi tràn trước dĩa hè gần trường là những người bán gạo. Bên kia đường có cả những hàng thịt ruồi nhặn bâu đầy. Trường cũ của Tiên là một ngôi trường cổ ở một khu nhiều cây cảnh, không khí u tịch, thích hợp cho việc học hành. Thầy cô và bạn bè ở đó đều dễ thương. Ai cũng tiếc cho Tiên, với sức học đó sao không cùng họ thi vào trường y, nha, dược, bách khoa, kiến trúc, sư phạm. Chẳng ai chịu thi vào trường này với Tiên. Họ tin Tiên thi vào trường này sẽ đậu thôi. Nhưng uổng. Thấy thoáng nét ân hận trên mặt Tiên, ba an ủi. Thi vào trường khác, học cho lắm vào cũng chẳng ai quên được mày là con một thằng ngụy. Đời buồn lắm con à. Thôi cố thi vào đây, bôi mặt làm trò cho nó vơi đi buồn phần nào hay phần nấy. Vừa lúc đó có tiếng la. Ăn cướp, bắt lấy nó. Tiên sợ hãi ôm chặt lấy túi xách của mình. Người ngồi cạnh trấn an cô. Sợ hả? Tụi nó tập bài thi đó. Thi vô trường này phải bày ra những trò như vậy. Tiên mắc cỡ vì chuẩn bị thi vô một trường mà không biết cần phải làm gì hết. Cô hỏi dò. Anh cũng thi vô đây hả? Anh chàng nhắc gừng. Ờ, có chuẩn bị gì không? Cần gì? Sao mấy đứa kia chuẩn bị ghê quá vậy? Tại tụi nó không đẹp như cô và cũng không có tài như tôi. Tiên thấy có cảm tình với anh chàng có cái giọng nửa giỡn nửa thật này hơn là với chàng trai có vẻ đẹp mã nhất trong phòng, bộ đồ da đen bóng. Da đen bóng có vẻ là một cậu con trai cầu tự nên đi thi mà có ba má, anh chị em, có tới gần cả chục người. Ai cũng có quần áo đẹp đẽ, trang điểm đậm lè, nồng nặc nước hoa. Khi người giám thị gọi Dương Anh Quân, anh ta đứng bật dậy, ôm tim hồi hộp. Tiên cười thầm. Có lẽ anh ta chọn ngành cải lương thì hợp hơn. Cô cảm giác nhẹ nhõm khi Quân rời khỏi phòng. Căn phòng bớt ồn nhờ cái gánh của Quân bám theo. Tiên nói ý đó với anh chàng nhát gừng. Anh ta tự giới thiệu. Tôi tên Thi, còn cô? Tôi đoán là Tiên, Trinh Tiên. Sao anh biết? Dễ ợt, ở bảng danh sách ngoài kia tên cô đặc biệt nhất. Ở phòng này cô lại là người đẹp nhất. Trinh Tiên phải là cô. Nhưng sao ngu quá vậy? Tiên vô đây làm chi? Chứ bộ anh khôn lắm sao? Anh cũng vô đây vậy? Tôi khác, tôi ở dưới tỉnh. Ba tôi già, thích tôi trở thành kép cải lương. Tôi muốn chiều ba tôi nhưng không có giọng ca nên thi đại vô kịch nói. Tiên thở dài. Hình như tôi cũng chiều ba tôi. Một cô gái da hơi ngăm đen, cao lỏng khổng tới xin lỗi Thi để nhờ Tiên. Bộ đóng giùm tôi một vai nha. Tôi là Hà Phi. Lẽ ra thi hôm qua nhưng kẹt nên giờ mới thi. Người thường tập với tôi hôm nay lại không tới được. Nhưng tôi chẳng biết làm gì đâu. Dễ lắm. Tới góc phòng này tôi bày một chút là làm được ngay. Ba cũng xúi Tiên. Giúp chị đó đi con, để dạng. Phi kéo cả Thi vào cuộc. Cho biết sẽ đứng đợi người yêu là Thi. Mãi mới thấy Thi đi ngang với một cô gái khác là Tiên, bèn giận hờn. Nhưng hỏi ra mới biết đó là cô em họ ở Pháp mới về. Phi dặn Tiên cứ nói lơ lớ như đã quên gần sạch tiếng Việt Nam. Giám thị gọi số 780, thí sinh Nguyễn Thị Hà Phi. Ba đứa gửi túi sách cho ba Tiên rồi cùng tiến vào phòng thi. Đúng hơn là Phi kéo Thi và Tiên vào, miệng cười giòn. Tới số rồi, chơi, nghe. Ban giám khảo mặt mày nghiêm trọng. Tiên liếc sơ thấy một ông thầy tóc bạc trắng hơi hói, da dẻ hồng hào, tốt tướng, cỡ gần 60. Một cô giáo trẻ hơn một chút, ăn mặc đơn giản tới độ Tiên ngạc nhiên khi Hà Phi thì thào. Đó là bà khoa trưởng học Liên Xô về, còn thầy kia là thầy cũ của quốc gia âm nhạc và kịch nghệ. Một thầy giáo trẻ nhưng râu ria để xồm xoàm như đã trung niên. Một cô mặc áo dài nghiêm chỉnh, mắt sâu, mũi cao, tóc quắn như lai. Một thầy không đoán được tuổi, tóc dài, mặt bí hiểm, tối tăm, có nhiều hốc lõm trên mặt. Sau khi bị bắt bỏ guốc, dán quần để đo lại chiều cao, bắt đi một vòng để xem có lộ ra khuyết tật, bắt gõ theo nhịp của thầy râu xồm để thử tiết tấu cảm. Cô giáo trẻ hỏi có biết một bộ môn nghệ thuật nào khác không? Hà Phi xin hát bài tình ca. Ông thầy tóc dài chưa kịp dạo đàn, nó đã chìa tay mượn cây guitar xin được tự đệm. Con nhỏ hát hay không ngờ làm Tiên càng hốt hoảng. Ôi mình chẳng có cái gì lẫn lưng cả. Hát không hay, không biết múa, càng không biết kịch câm, ảo thuật hay lộn nhào. Lần đầu tiên Tiên ý thức được sự thiếu thốn của nhan sắc mình. Ở trường đã học, Cô là học sinh khá giỏi, nhưng cái giỏi ấy không thể biểu diễn được. Chẳng lẽ xin ban giám khảo ra một bài toán, một bài luận để cô dung bút múa? Cô đâm hoang mang, không khéo mình chọn sai đường. Đến lúc đóng giúp cho Phi, bị Thi kéo đi một vòng ngang qua mặt mọi người. Chân Tiên dẫm đạp vào nhau suýt ngã. Ngó Phi làm mặt giận hờn, cô suýt phì cười. Cô lén nhìn từng người trong ban giám khảo và tự hỏi không biết họ có tin những điều đang xảy ra hay không. Xong phần Hà Phi, nó cảm ơn rối rít và hỏi Thi, Tiên cần phụ gì không? Thi lắc đầu, Tiên cũng vậy. Cô định vào bốc thăm, chọn đề cho ban giám khảo cho xong. Thi được gọi vào trước. Tiên đứng ngoài nghe tiếng hát của Thi hay không kém của Phi, và sau đó là tiếng cười ầm ĩ của nhiều người. Khi Thi ra hỏi diễn gì, anh chàng nói có gì đâu, tôi đóng vai một ca sĩ chạy show, nôn ca cho xong để chạy, chẳng dè xuôi, micro bị mách dây, điện giật. Tên Tiên ở gần cuối, nhờ vậy cô đỡ nghe hồi hộp, dù cô vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ làm trò gì. Cô khoa trưởng yêu cầu cô đọc một bài thơ. Cô đọc Hồ Trường là bài thơ ở nhà ba cô vẫn ngâm khi uống rượu. Cô nghe chán giọng của mình. Cô chỉ đọc chứ chưa biết ngâm. Mà giọng đọc của cô thì chỉ cỡ trung bình, chưa có gì xuất sắc. Sau đó tới bốc thăm, cô mở ra. Người ta yêu cầu cô làm đứa bé bán bánh bò, chiều về ngay bờ sông, gió bay mất sạch tiền. Cô suy nghĩ vài giây rồi làm đại. Cô lấy chiếc ví đựng viết để giả bộ làm ví đựng tiền. Sau khi tới lui mời mọc mọi người mua hết nia bánh tưởng tượng, cô mở tiền ra đếm. Đang lùng bùng trong đầu không biết làm sao để tưởng tượng tiền bay, thì ông thầy râu sồm đã chạy lên giật ví tiền của cô. Tiên cảm giác bị ăn hiếp và cô rưng rưng muốn khóc. Ông thầy đầu bạc định ra dấu cho Tiên ra khỏi phòng, nhưng bà khoa trưởng dường như định dớt thêm điểm, đề nghị Tiên nhái lại một con vật mà cô đã quan sát. Tiên nhớ ngay đến con khỉ nhà ông Sáu Xạo ở cuối xóm. Thế rồi cô cong tay gãi má và bày luôn tất cả những trò khỉ mà cô đã chứng kiến từ nó, như ăn chuối, bắt chí dành ăn. Hình như toàn ban giám khảo đều cười, có vẻ nhốn nháo còn hơn cả khi Thi Thi. Bà khoa trưởng đập bàn kêu thôi khi Tiên diễn tới trò phun hột. Ra khỏi phòng Thi, Tiên chán nản, chắc tiêu rồi. Bà hỏi sao mặt con héo vậy, Tiên tường thuật lại, bà vẫn lạc quan. Theo ba, con sẽ được điểm đẹp bù lại. Bà ngắm nãy giờ chưa có ai hơn con về dốc dáng đâu. Hôm có kết quả, Tiên không đi. Chính Hà Phi chạy lại báo, Thi và cả da đen bóng Dương Anh Quân cũng đậu. Qua những người này, Tiên có thể hình dung ra diện mạo của những người sẽ sống chung với mình suốt 4 năm đằng đẵng ở ngôi trường nghệ thuật. 3. Nhập môn. Hai đầu tuần học quân sự, Tiên đã quen gần hết lớp. Nhiều lúc ngồi ngắm nghía, Tiên thấy có khối đứa đẹp hơn mình. Bỗng thấy mắt mình nhỏ quá, khóe miệng cong lên, quai xách, lại điểm một sẹo nhỏ ở má trái. Nếu thấy Tiên tự soi kính hiển vi vào mình kiểu này, người đầu tiên phản đối chắc là ba. Nhiều lúc thấy ba kỳ vọng hơi quá đáng vào mình, Tiên vừa thương vừa bực. Hôm đi thi, Tiên cứ sợ mình hơi thiếu chiều cao. Ba chỉ ngay cho Tiên thấy những cô gái mang guốc hai tấc, cả những cô lỏng khổng cò hương để kết luận. Như con mới gọi là cân đối. Ông kiếm ở đâu ra một câu kết luận như vậy nữa? Những cô nào xinh đẹp hình như chẳng chịu thi vào trường này, trừ con ra, dĩ nhiên. Khi kiếm ra được một số cô xinh xắn trong trường, Tiên thật sự mừng vì nhiều lẽ. Nếu được đứng đầu lớp, Tiên thích mình đứng đầu về sự duyên dáng, thông minh hơn là nhan sắc. Đã từ lâu, Tiên có ấn tượng những đứa đẹp lắm thì hơi đần một chút như luật bù trừ. Đương nhiên, Tiên cũng không thích là một đứa cực kỳ thông minh mà xấu như Chung Vô Diệm trong thời kỳ còn dị hình, dị tướng. Hơn nữa, như bọn con trai, Tiên rất thích ngắm những người nữ như những cánh hoa mà đặt nơi đâu cũng sẽ làm nơi ấy rực sáng lên. Má là một ví dụ buồn, đã tợ như một nhánh hoa rũ héo, khiến cả nhà Tiên u trệ hơn, dù đã có lúc nhan sắc má sáng rỡ niềm vui. Ở lớp diễn viên sáo của Tiên và so với tất cả học sinh, sinh viên nữ trong trường, Tiên cho Thiên Kiều điểm cao nhất 20/20. Nó đẹp như những nhân vật người đẹp trong phim hoạt họa Walt Disney, không kể tới con chó LaBelle. Trên khuôn mặt nó nổi bật nhất là đôi mắt. Mắt to ánh mơ màng, lông nheo cong vút cao, lúc nào cũng như sóng sánh nước. gợi nhớ câu thơ Kiều của Nguyễn Du: làng thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Miệng nó lúc nào cũng ở một tư thế nũng nịu, mũi cao tự nhiên cân đối với khuôn mặt. Ở Kiều có một vẻ công chúa mà trẻ thơ, nó công chúa hơn mình nhiều. Tiên nghĩ trong nó rất có dáng vẻ của một nàng thơ sinh ra để những nghệ sĩ làm thơ vẽ tranh ca ngợi. Mới ngó tưởng nó dễ tính là lầm chết. Nó là một đứa bà cụ non nhất lớp này, con nhà giàu luôn ở trong trạng thái bệnh tưởng, ít tiếp xúc ai, không biết sống hòa đồng một cách cố ý. Nhưng nhan sắc, sự ngây thơ của một đứa giàu từ trong trứng, ít giao tiếp của Kiều đã khiến Tiên tha thứ được hết những câu nói ngớ ngẩn, hớ hên, thậm chí khinh mạng một cách vô tình của nó. Một con bé nữa cũng đẹp không kém, nhưng đường nét sắc và đậm hơn, lông mày như hai vệt đen sẫm trên nền da trắng, môi đỏ tươi, tóc dài quyền quặt. Con bé này hơi thấp và ăn bận màu sắc rối tung. Lông trên tay nó ra mượt như tơ, nói chuyện thì chán phèo như một con búp bê bằng sứ rỗng ruột bên trong. Tên nó là Anh Hoa. Với cái lối nói chuyện khá vô duyên, nó lê la làm quen với toàn lớp và cả những lớp khác sớm hơn ai khác. Tiên cho điểm nhan sắc của nó là 19, trừ 5 điểm vô duyên, còn 14. Tóm lại, Tiên không thích nó. Hà Phi cao nhất đám con gái lại hơi gầy, nhưng nhờ nét duyên ngầm nên Tiên đã nâng nó từ 15 lên 18 điểm. Tiên thích màu da nâu, tiếng hát và cách ngồi gảy guitar khá nghệ sĩ của nó. Bọn con trai cho là nó hơi dữ, có lẽ vì cặp mắt hơi xếch và cánh môi hơi mỏng của nó. Hồi còn học ở cấp 2, cấp 3, lọt vô lớp nào Tiên cũng được một vài đứa tới bắt cặp làm quen để kết thân. Ở lớp này coi như Tiên đã được chọn bởi Hà Phi. Tiên có cảm giác ở nó có một cái gì đó bổ sung cho mình. Đầu tiên nó có vẻ rất giàu có hơn Tiên hai điểm này, nhiệt tình và trách nhiệm. Trong những đứa con gái học xong cấp 3 đậu vào lớp này còn có Mã Yến, dân quận 4. Yến có khuôn mặt khá ngầu nhưng hiền khô. Nó ăn bận thoải mái tới độ các thầy giám thị phải nhắc khéo. Ăn hàng nhất lớp có lẽ là nó. Yến xài phóng tay dù nhà nó cũng chẳng khá giả gì. Mặt nó có duyên nhưng hơi bề xề. Đây cũng là một trong những đứa khá hòa đồng nhưng không gây cảm giác giả tạo như Anh Hoa. Theo Tiên, con nhỏ này chơi được. Tiên chỉ cho nó 14 điểm nhưng lại bớt một vì hình thể chưa được chăm chút của nó. Tiên chỉ khuyên nó nên tập thể dục và tự hứa sẽ trả lại một điểm cho nó nếu ngày nào nó chắc thon người lại. Trong bốn đứa chưa xong lớp 12, Lãm Thúy tách ra chơi một mình. Mặt nó sắc sảo, buồn lạnh. Sau này Tiên mới biết vì sao nó không thích chơi với ai. Gia tộc nó có một thời khá huy hoàng, nay đang sa sút. Trước đây trong họ nhà Thúy có nhiều người nổi tiếng trong nghề này, nên nay nó phải học ở đây như một cái nghiệp phải theo. Thúy tâm sự với Thi là nó luôn phân vân không biết có đủ sức theo suốt 4 năm hay không. Đó là lý do nó luôn rút vào vỏ ốc cho chắc ăn. Tiên không thích nó lắm, nhưng Tiên thấy Thúy là một đứa khá có cá tính. Tiên cho nó 16 điểm trên 20. Ba đứa còn lại chơi bộ ba, một Lan, Mi Phương và Hiền Chi. Lan còn có một biệt danh ở nhà là Lan Tồ, mắt một mí. Tiên thích chi tiết này vì mắt Tiên cũng không được to, và cũng có lẽ nhờ vậy Tiên cho nó 15 điểm trên 20. Mi Phương mặt trong veo, đầy chất sữa, khá bụ bẩm, 16 trên 20. Da nâu và hát hay như Hà Phi, nhưng Hiền Chi lại có thêm một lúm đồng tiền ở má. Tiên cho nó tạm thời 17 trên 20, với hy vọng vài năm nữa nó cao hơn. Tiên thích cái tồ của con Lan, chất sữa của con Phương và lúm đồng tiền của con Chi, nhưng Tiên không chơi với tụi nó. Tiên đã 18 tuổi, còn tụi nó 16 tuổi, thậm chí con tồ mới 15. Có thể trong tương lai một trong ba đứa nó sẽ có người cao giọt hơn Tiên, nhưng năm nay, 1981, thì chưa. Đám con trai đa số bằng hoặc hơn Tiên. Suốt thời gian học cấp 3, Tiên đã quá ngán những cậu con trai bé bỏng ngang tuổi, kém sức học so với cô. Còn mấy anh bạn học mới này, với từng ấy tuổi đời, thật ra vẫn chưa có gì hứa hẹn là sẽ chững chạc hơn bọn Tiên, Phi Yến, Hoa và cả Kiều Thúy. Lớn tuổi nhất lớp là Quân già, vì đã có một vợ một con. Cưới vợ cách đây 3 năm, đâu hồi Quân 18 tuổi, là vì cùng đi nhảy đầm, rồi lỡ có con với nhau sớm nên phải cưới nhau. Mặt Quân tựa tựa những hình vẽ đàn ông trên lá bài, như là trung bình cộng giữa con bài ca và con bài ri. Quân hời hợt nổi tiếng, nói chuyện về những tác phẩm văn học trong và ngoài nước. Quân còn thua cả ba cô nhóc Lan, Phương, Chi. Quân nói với thầy, chưa bao giờ anh đọc cuốn sách nào tới trang thứ hai, vì cuối trang đầu đã thấy muốn ngủ gục rồi. Có lẽ do lập gia đình quá sớm nên Quân còn rất ham chơi. Nghe thầy cô báo học quân sự xong, trường sẽ tổ chức ngày lễ truyền thống để tiễn học sinh sinh viên khóa cũ, đồng thời đón nhóm lính mới nhập môn và được biết sẽ có dạ vũ sau buổi lễ. Quân tình nguyện đứng ra tập cho toàn lớp biết sơ qua một số điệu nhảy thông thường. Quân còn một đặc điểm nữa là ưa nói diễu rồi tự cười trước khi nói đùa, nên thường được cả lớp cười vì sự vô duyên chưa ai qua mặt được ấy. Biết Tiên đặt tên cho mình là Da Đen Bóng, Quân nhanh chóng phi tan bộ đồ ấy. Nhưng những bộ cánh trong suốt 2 tuần học quân sự của Quân vẫn bộc lộ ra anh là một chàng công tử nhà giàu, thích trang điểm mình bằng màu sắc bên ngoài hơn là những gì giàu có bên trong. Gần như tương phản với Quân là Thi. Thi ít nói nhưng câu nào là chắc câu đó. Tiếng Anh trầm nhưng gian và truyền cảm. Một hôm, có lẽ mệt vì những lời ba qua của Quân, Thi bỗng kể. Ngày xưa có 2 chị em cùng cha khác mẹ. Cô chị mở miệng ra có qua rơi nhạt trỗi, còn cô em con của bà dì ghẻ mở miệng nói thì cốc nhái rớt ra. Hình như cô chị tên Thi, còn cô em tên là Quân. Thấy Quân mặt sượng ngắt, Thi tiếp lời, Quỳnh, Quyền Quỳnh. Nhưng sau khi được học môn tiếng nói sân khấu xong, tiếng Quỳnh còn hay hơn cả tiếng Thi. Khi Quỳnh nói, người ta ngỡ có hạt bay ngang hay nước suối xa quả mi hót. Quân khoái cười tích mắt tuyên bố, trong lớp này không ai đẹp bằng Thi. Với Quân, phẩm chất cao nhất của một con người chính là chữ đẹp, với ý nghĩa là dung nhan diện mạo bên ngoài. Hà Phi thì nói riêng với Tiên, Thi không phải là người đẹp nhất lớp, nhưng về tính tình lẫn bề ngoài, anh chàng này là người có vẻ đàn ông nhất lớp. Là dân ở miền Tây lên học, gia cảnh Thi có vẻ khó khăn, nhưng không như Thúy, Thi không che đậy trốn tránh bạn hữu mà công khai sự cùng quẫn của mình. Có lẽ anh muốn tránh đi những ngộ nhận mất thì giờ. Nhiều cô gái trong trường cứ mong cái ngoại hình điển trai của Quân kết hợp được kiến thức tương đối uyên bác và vẻ đàn ông ngang tàng của Thi thì sẽ có được một mẫu người nam lý tưởng. Ở tỉnh tới còn có Dương. Dương gốc Đà Lạt, con trai út của một gia đình khá giả ở gần đồi Cù, khá nhõng nhẽo. Dương thích ăn quà vặt như Mã Yến và thích nhiều chuyện như Quân. Kêu là có vậy mới đỡ nhớ nhà. Dương kết thân được với cả toàn lớp, đặc biệt là Quân và tất cả 9 cô bạn gái trong lớp diễn viên khóa 6. Hữu thì chỉ chọn 3 cô nhỏ Lan, Phương, Chi để kết thân. Tiên đoán trong 3 cô đó Hữu thích đặc biệt một cô nhưng chưa rõ cô nào. Cách chăm sóc của Hữu với 3 cô có vẻ giống như một bà chị gái hơn là một ông anh trai. Có lẽ vì Hữu là người con trai độc nhất trong một gia đình toàn các chị em gái nên ít nhiều nhiễm tính. Hữu còn có biệt tài diễn ảo thuật và kịch câm. Trong lớp Hữu còn kết thân với Chinh để tập những tiết mục ảo thuật khi cần. Chinh có nét hài trên đôi chân mày chữ O nhưng đôi mắt thì dịu dàng như một thiếu nữ sầu mộng trên một cánh mũi thanh tú dọc dừa và một đôi môi chúm chím hình trái tim. Ai cũng nghĩ nếu trừ đôi lông mày hài hước ra, Chinh mà làm con gái chắc chắn sẽ rất xinh. Chinh giải thích về cái hình thể đã trắng xanh lại dài ngoằng như thằng lằn của mình. Hồi nhỏ xíu má tôi nói tôi đẹp lắm, sau đó bị bệnh gì không biết, uống thuốc vô bị phản ứng phụ làm người bị kéo dài ra đến hết cỡ kéo mới ngưng. Bác sĩ nói tôi ráng đợi đi, sẽ có ngày gặp thuốc khác cũng phản ứng phụ, sẽ làm người tôi thúc lại bình thường như cũ. Tiên cho đây là một trong những chuyện xạo của Chinh. Chinh được trời phú cho sự duyên dáng rất cần thiết cho nghề. Có lẽ giống như Thúy, trong họ nhà Chinh đã có một số người khá nổi tiếng trong nghề. Cô không hình dung ra được Chinh sẽ làm một nghề gì khác ngoài cái nghề Chinh đang theo học. Dáng vẻ khỏe mạnh nhất lớp là Duy, Duy có làn da nâu sẫm, tóc đen loăng xoăng lại hay cười, trông khá tương phản màu sắc với hàm răng và tròng mắt trắng giả. Duy bị căng thẳng khi phải nói chuyện với các thầy cô, nhưng rất thoải mái khi nói chuyện với Tiên. Với ba cô nhỏ, Duy xưng anh. Với các cô khác, Duy xưng tên. Chỉ riêng với Tiên, Duy xưng bà tôi, nên Tiên cũng tôi ông lại như hai người già. Nhìn chung, Tiên thấy những ông con trai của lớp này trên điểm trung bình có vẻ là những người bạn tốt, nhưng khó làm nên một chuyện gì để cô nể trọng. Mà theo cô, đó là yếu tố đầu tiên để dẫn tới tình yêu. Để chuẩn bị cho ngày lễ truyền thống, ngoài việc quân dạy cho cả lớp học khiêu vũ, sau những buổi tập quân sự còn có một người xuất hiện để giúp cho lớp Tiên một số tiết mục sẽ diễn trong đêm ấy. Đó là cô Dung. Với lối tập nhiều sáng tạo và hết sức nhiệt tình, cô Dung gây ấn tượng đẹp về các thầy cô trong những ngày sắp tới. Đứa nào hỏi mai mốt cô có dạy tụi em không, cô chỉ đặt một ngón tay lên môi chúm lại, mắt nheo cười ra vẻ bí mật. Sát tới ngày lễ, quân đang tập buổi cuối cùng, bỗng giám thị tới làm biên bản bắt ngưng. Quân tái mặt run lẩy bẩy. Cô Dung chỉ đạo em phải tập cho các bạn biết nhảy để vui chơi. Ông giám thị cười khẩy. Cô Dung là ai? Đó là một sinh viên đạo diễn vừa học xong ở đây ra, còn đang lang thang kiếm việc. Chưa ai cho cô ta vào đây vậy. Cả lớp nhìn nhau ngơ ngác. Vậy là sao? Cảm giác đã có một điều gì đó lấn cấn trong giây phút nhập môn. Khi đến với lớp, cô Dung có nói cô Tần, khoa trưởng và thầy Minh, chủ nhiệm lớp này, nhờ tôi giúp cho các em mà. Phức tạp quá. Sau đó, Chinh và Hữu đi ngang qua phòng hiệu trưởng, nghe tiếng cô Tần đập bàn giận dữ. Đừng quên đây là một ngôi trường nghệ thuật, đối xử với nhau phải có tình người. Lẽ ra các người phải trân trọng nó, khi không có lương, nó vẫn lăn lưng vô phụ giúp một tay. Đêm lễ đến, cả lớp được cô Tần dặn bận bộ đồ đẹp nhất của mình. Má nói sẽ đi mượn cho Tiên bộ đồ đầm ren trắng mà mấy năm trước con bác Hiền thường bận làm thiên thần đi rước lễ. Nhưng càng trông má càng bặt càng mờ. Mãi đến hơn 7 giờ tối má mới về, mặt mày thiểu não. Trinh ơi, Quỳnh ơi, Thủy ơi, đứa nào đi với má đến nhà con khốn nạn Nguyệt Hương. Bố chúng mày quá ra lâu nay giả vờ làm ăn chung, chứ thật ra đã bị con kia bắt xác. Tiên thất thần. Má ơi, áo của con đâu? Má sững vài giây. Thôi chết rồi, má xin lỗi con. Má đã đến nhà bác Hiền, nhưng nghe chuyện con khốn nạn kia má mất vía mất hồn luôn. Khốn nổi bao nhiêu áo quần bận được Tiên vừa gom đi giặt hết. Thấy Tiên muốn khóc, má giải quyết nhanh. Còn bộ áo dài trắng kia, ngó cũng xinh gái lắm. Xong tự đi vào trường, đừng đợi bố. Thằng Thủy coi nhà, còn con Quỳnh đi với má. Tiên quýnh quán đạp đến trường mà lòng không yên nỗi lo má và em Quỳnh. Chiếc xe đạp ba lần súc sinh, đôi tay trắng trẻo của Tiên bê bết dầu đen phải tạm chùi vào cát cỏ ven đường. Khi đến nơi đèn đuốc còn sáng trưng, nhưng người đã vào hết bên trong. Còn đầy một cổng trường sát pháo và lòng thòng một sợi dây treo như là vừa có lân pháo ở đây. Trường gồm có hai phần nằm ở hai bên đường đối diện nhau. Một bên là một ngôi trường tiểu học cũ được xây cất thêm để làm nơi học, và một bên là một rạp chiếu cine hạng C được phá ra làm sân khấu và là khu nội trú. Bên trường chia làm 4-5 khu, nhà cụ, cải lương, kịch nói. Bên kịch lại phân hai cấp, đại học đạo diễn và trung cấp diễn viên. Nghe nói trước kia trường có đào tạo diễn viên hát bội, nhưng sau khi cho ra trường được một khóa nhưng chẳng ai thi vô nữa nên đành phải dẹp. Khi đang sốt ruột đứng ở sân trường vắng để đón Tiên đưa lên sân khấu nhỏ ở lầu 3, một vài chỗ cầu thang tối anh phải nắm tay Tiên đi cho nhanh. Anh kêu lên, trời ơi sao tay lạnh dữ vậy? Lờ mờ rải dọc cầu thang confetti đủ màu, Tiên lúng túng. Xe súc sên, tay dơ lắm. Hèn gì cứ tưởng Tiên không đến, cứ tưởng Tiên chọn chỗ khác vui hơn, làm nãy giờ phải chạy lên xuống cầu thang này mấy lần. Khi họ vào phòng, những lớp diễn viên đàn anh đã diễn tới tiết mục cuối để tự giới thiệu về họ. Một cô trông rất ngổ ngáo đút đầu vào một chiếc lỗ khoét giữa của một miếng vải to màu đỏ, đang hát say sưa một bài hát trong phim Người đàn bà hát. Tiên ngơ ngác không biết sao cả phòng lại cười rần rần trước một bài hát trữ tình như vậy. Hỏi Thi cười tủm tỉm. Nghe kỹ đi, nó hát tiếng Nga xạo. Bây giờ mới tới phiên Tiên cười và tạm thời quên má, ba, Quỳnh Tiên cùng cái bà Nguyệt Hương nào đó. Rồi một đàn con gái áo bà ba khăn rằn tay chèo chân xuyến như là đang ở trên một chiếc xuồng và xuồng thì trôi trên một dòng sông tưởng tượng. Những đứa con trai lúc đó hát đệm bài Hương Tràm. U minh bốn bề là tràm, chẳng biết tháng nào nở qua, mà hương thơm dường như bốn mùa ướp mật vào hơi em thở. Thuyền đến giữa sông, nhạc chuyển sang chiến đấu ca, rồi có tiếng đạn nổ, bom rơi. Các cô nhảy lên bờ rút súng và lựu đạn ra, đánh nhau hỗn loạn. Từng cô lần lượt bị trúng đạn, và trước khi chết, mỗi đứa tự giới thiệu tên mình. Trong nhóm đó, Tiên thích Nguyệt Túy là cô hát tiếng Nga xạo, và một cô nữa mới nhìn thì thấy xấu điên lên được, nhưng khi nói năng hoạt động thì duyên dáng vô cùng. Cô này chọn thế chết đứng, một tay vung một tay đỡ, mắt mở to, miệng cười hé, răng hơi hô, ngó buồn cười không chịu được. Trước khi chết, cô còn hô, hãy nhớ lấy tôi, Nguyễn Thị Thoa Thanh, tức Thanh Thoa. Tiếp đó là phần tự giới thiệu của lớp Tiên. Bên con gái nổi nhất vẫn là cô Cò Hương Hà Phi chứ không phải những đứa đẹp như tranh. Một trong những bài học đầu tiên Tiên học được ở trường này là những người đẹp ở đây phải có một nhan sắc bên trong ẩn chìm mà sống động để làm tăng phần hấp dẫn của những dáng vẻ bên ngoài. Có người gọi điều đó là duyên sân khấu. Chỉ với cây đàn guitar, giọng hát truyền cảm, Hà Phi khiến cả một hội trường nhỏ đang nhốn nháo bỗng im phăng phắc. Hát xong nó nói rất khẽ và rất gian. Đó là một tình khúc của Trịnh Công Sơn. Còn tôi là Hà Phi, Phi là Zero. Mặc dù tôi ốm như số 1, nhưng bao giờ nhìn số 0, hãy nhớ đến tôi. Khi Tiên bước ra, một trận vỗ tay theo nhịp đều đặn vang lên. Con khỉ già, con khỉ già. Tiên hiểu là tất cả yêu cầu Tiên diễn lại tiểu phẩm khi vào trường Tiên đã bắt chước con khỉ già của ông Sáu Xạo. Bỗng dưng Tiên nhớ đến má. Khổ cho thân má làm sao? Lẽ ra giờ này má phải được sống thanh thản. Nhưng nếu mình là má, liệu mình có nên ghen tuông rầu rĩ vậy không? Hay bỏ mặc? Trong lúc bước ra giữa hội trường, cô nghĩ như vậy. Và hốt nhiên cô không còn biến hình thành một con khỉ gây cười cho người khác nữa. Sự liên tưởng tới điển tích đoạn trường đẩy cô thành con dượng mẹ đang bế dượng con chạy trốn. Rồi dượng con chết. Dượng mẹ kêu gào thảm thiết, ruột bụt rơi đứt nát, chết gục bên xác con. Sau đó Tiên không thể giới thiệu về mình vì tiếng reo hò đã át cả tiếng cô. Cô cười chào rồi bước vô. Tiếng vỗ tay rập ràn bây giờ chuyển thành dượng mẹ Trinh Tiên, dượng mẹ Trinh Tiên. Quân nhìn cô bằng một cái nhìn u ám. Trinh Tiên đã giết đẹp những người xuất hiện sau Trinh Tiên rồi. Mấy cô nhỏ Lan, Phương, Chi ngồi cạnh Tiên thì thào hỏi. Sao Tiên tới trễ dữ vậy? Hồi nãy người ta giới thiệu thầy Minh sẽ là chủ nhiệm lớp mình. Và ngoài thầy ra, còn có cô khoa trưởng Hương Tần sẽ đích thân xuống dạy kỹ thuật biểu diễn nữa. Cô mắt sâu mũi cao tên Mai dạy hình thể. Thầy Đô Sồn tên Trọng dạy tiếng nói sân khấu. Còn thầy tóc dài tên Hải dạy lịch sử sân khấu. Còn cô Dung? Cô Hương Tần giới thiệu cô là một cảm tình viên hay ủng hộ viên gì đó của lớp. Lớp Tiên tự giới thiệu xong hết. Thầy Trọng đề nghị tất cả sang khu rạp bên kia đường để dự lễ trao bằng cho những học sinh, sinh viên vừa tốt nghiệp, rồi sau đó vui chơi. Cô gái xấu mà duyên Thanh Thoa tới ôm lấy Tiên. Tụi con trai đang bàn nhau bắt cóc mày, tao phải phỏng tay trên tụi nó. Khán phòng bên rạp lớn được thiết kế lại thành những đường hầm tối tăm bí mật. Ông thần Dionysios từ trên tầng lầu đu dây xuống với những bịch kẹo tung tóe dở ra. Sân khấu và màn ảnh xuất hiện khắp nơi theo ánh đèn chiếu sáng. Bọn Tiên quay cổ khắp nơi để được xem hát bội, kịch câm, ca nhạc, múa rối và cả phim hoạt hình. Rồi sân khấu chính sáng lên với 7 mỹ nhân tượng trưng cho 7 ngành nghệ thuật, gom từ người đẹp các lớp, trong đó có Thiên Kiều. Lễ phát bằng cho những người vừa học xong được tổ chức ngay sau đó. Cuối cùng, tấm màn nhung đỏ đóng lại, có đính những dòng chữ bạc mà theo Thanh Thoa thì chính cô và bạn bè đã lượm giấy bạc trong bao thuốc lá để bọc lại. Dòng chữ được trích từ một vở kịch của Abu Zop để tặng những người đã tốt nghiệp năm nay và có lẽ để cho cả những người mới nhập môn như bọn Tiên. Chúc các bạn thành công, đường đời bạn sẽ không trơn tru. tiên không ở lại để dự buổi dạ vũ do nhà trường tổ chức và cũng từ chối cả những người con trai lớp mình lẫn lớp khác đòi đưa cô về. Tiên bận chuyện gia đình. Câu ấy Tiên nói thật. Về đến nhà cô thấy một không khí như đám ma. Má đóng cửa phòng gọi mãi không mở ra. Quỳnh Tiên ngồi khóc nói cái bà Nguyệt Hương đó dữ lắm, muốn ghen ngược lại với má. Lộ Qua vỡ tan giữa nhà. Thủy Tiên đang lui cui dọn, nói ba vừa mới ghé nhà và đã đi. Tiên ngồi phụ dọn với cậu em trai. Giờ này các bạn đang nhảy nhót vui chơi. Chắc gì mình là đứa độc nhất có chuyện rối ren trong gia đình. Bỗng dưng Tiên nghĩ như vậy. Bởi vì đường đời bạn sẽ không trơn tru. Cô tin rằng đó là lời nguyền đẹp cho những ai đặt chân vào thế giới nghệ thuật này.